đang nghe mặt B cuốn số 4 của bộ băng độc truyện Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, qua phần chuyển dịch của Lưu Quốc Nghĩ, với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh. Lúc đó lệnh phi chẳng dằm được bước tới can ngăn.
Dạ bẩm hoàng hậu xin bớt giận, công chúa tánh tình thô thiện, chẳng có biết phép tắc, nhưng đương cái nhiệt tình với mọi người. Những ngày vào cung tới giờ, tất cả các công chúa thái tử đều ưa thích cổ. Hôm nay nếu có phạm thượng với hoàng hậu thì xin đại xá cho, bắt công chúa xin lỗi hay là phạt nhẹ tưởng là đủ rồi đó.
Đúng đó, đúng đó. Tiểu Yến Tử đâu? Ra đây, dập đầu tạ tội với hoàng hậu ngay.
Tiểu Yến Tử nhìn vua Càn Long biết là không thể không vâng theo, nên bước tới sụp xuống, dập đầu tạ lỗi. Nhưng miệng lại phản kháng nói nhỏ.
Dập đầu thì dập đầu, nào có mất nó một miếng thịt nào đâu mà sợ chứ. Ta trả nợ cho xong này.
Nhưng cái nhỏ của Tiểu Yến Tử trong cái không khí im phát như tờ lại trở thành rất lớn và mọi người đều nghe thấy. Hoàng hậu thái mặt.
Hoàng thượng, thiếp có mấy lời hơi nghịch nhĩ, biết là hoàng thượng sẽ không thích nghe nhưng vẫn phải nói. Cái cô Hoàng Châu công chúa này, mặc dù là được phong làm công chúa, nhưng nhất cử nhất động đều phạm gia phong hoàng gia. Hành động ương ngạnh như vậy, làm hư hỏng hết cái tôn nghiêm của hoàng thượng. Ngay bây giờ nè, cô ta cũng đã làm đủ chuyện rối rắm hết, rồi làm trọc cười cho bọn nô tỳ trong cung rồi cho thiên hạ. Nếu cứ để dung túng như vậy, e rằng không còn trên dưới chi hết. Thiên hạ loạn mất. Hiện nay, hoàng cung chúng ta người thì đông, cũng khá phức tạp. Những việc làm của nó đã được bình phẩm nhiều, nếu mà không giáo dục và bẩm hoàng thượng thì chuyện chắc xé co. Vì vậy thiếp nghĩ cái hành động phạm thượng của nó vừa rồi, nếu không đưa qua tôn nhân phủ thì cũng phải trừng phạt, để đám công chúa cung tần ở hậu cung lấy đó mà làm gương không dám tái phạm nữa chứ.
Lời của hoàng hậu lập luận chắc nịch khiến vua không biết xử ra sao. Thì lệnh phi nghe đến hai chữ trừng phạt sợ hãi chen vào.
Dạ bẩm hoàng hậu, và hoàng hậu niệm tình mà khoan dung. Tiểu Yến Tử mặc dù hành vi lỗ mãng, nhưng đâu có phải người được ở trong hoàng cung từ nhỏ đâu, nên đâu có được giáo dục đàng hoàng. Rồi cổ ngây thơ trong sáng là một cái vốn quý, nếu bây giờ mà đem quy cách triều đình ra bắt ép vô khuôn mẫu ngang, có phải xóa đi cái ưu điểm đó không? Mà ở trong cung mình thì thiếu gì các công chúa nền nếp ngoan ngoãn chứ.
Đúng đó, đúng đó. Lệnh phi nói thật đó. Hoàng Châu công chúa là người đến từ chốn dân dã, thì hãy để nó có một chút gì hơi hướng dân dã đi. Riêng về vấn đề giáo dục, cảm thấy cũng cần, nhưng không nên gấp gáp. Đừng làm cho nó sợ, phải từ từ mà dạy chứ.
Dạ, hoàng thượng đã nói vậy thì thôi. Thiếp xin cáo lùi trước.
Dạ muôn tâu, Tiểu Yến Tử xin tạ ơn cứu mạng của hoàng A-ma và sự che chở của lệnh phi nương nương. Kiếp sau sẵn sàng làm chó mèo trâu ngựa để đền đáp lại ân này.
Tiểu Yến Tử, con đừng có vội đắc ý như vậy nghe. Những lời hoàng hậu nói ban nãy đều hữu lý đó. Bà ấy là quốc mẫu, sao còn dám đụng đến người? Con thiệt là chẳng biết tính trên nhường dưới, cứ gây thù địch, gây chuyện tứ tung như vậy. Chẳng biết phải đặt con ở đâu đây, phải biết xử trí ra sao đây.
Thì hoàng thượng phải yêu quý con hơn nữa, đòi hỏi ít ni một nữa là xong liền chứ gì.
Vua Càn Long trừng mắt, nhưng rồi lại cười. Nụ cười của vua làm cả đám người ở đó cười theo. Và như vậy, cơn gió cười đã thổi tan đi đám mây u ám. Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử. Đối với cô công chúa giả lắm mưu nhiều kế, ranh ma này, không hiểu sao lại không thấy ghét, mà lại thấy phục. Lại thấy đầy cảm tình.
Cũng hôm ấy tại phủ học sĩ Vĩnh Kỳ đã gặp được đứa em gái thật của mình, đó là Hạ Tử Di. Tử Di trong chiếc áo dài nhung, tư cách cao quý chậm rãi bước tới nhìn ông anh cùng cha khác mẹ của mình, rồi chào thật đúng nghi lễ.
Hạ Tử Di xin được bái kiến Ngũ A Ca.
Tôi tên là Vĩnh Kỳ. Cô cần phải biết, dài của chúng mình ở đời, Vĩnh, nếu tính về tuổi tác, thì tôi lớn hơn cô, nên cô gọi tôi là Ngũ Ca được rồi.
Điều anh dạy vừa rồi, tuy chỉ có mấy chữ, nhưng nó đã đổ được cái gánh nặng mấy trăm tấn trên trái tim em.
Từ Tây Nam em lặn lội về đây, nửa năm đi đường, cộng thêm mấy tháng ở Bắc Kinh, em đã tìm đủ mọi cách, nhưng mà đến đâu cũng gặp trắc trở bế tắc. Và anh là người thân đầu tiên mà em được gặp đó. Em không biết diễn tả thế nào về nỗi xúc động của mình. Tuy là chưa được Hoàng thượng nhìn nhận, nhưng em cũng rất sung sướng vì được anh nhận là em gái trước.
Thật là trớ trêu. Tôi có một đứa em như Tiểu Yến Tử trong cung, lại có thêm một đứa em khác ở ngoài hoàng cung như là cô vậy. Hai người tính tình khác hẳn. Tôi và Nhĩ Thái trên đường cứ so sánh mãi hai người.
Nhưng mà anh có tin chuyện em vừa kể không? Có cho là em đặt chuyện để được làm công chúa không?
Bây giờ thì sự thật đã sáng tỏ, không có gì để nghi ngờ nữa. Chính Tiểu Yến Tử cũng thừa nhận sự việc với chúng tôi hết rồi, cô đừng có lo.
Cô ấy thừa nhận rồi hả? Thừa nhận hết rồi hả?
Vâng, đã thừa nhận rồi. Nhưng mà cô ấy nói, tất cả đều là việc ngoài ý muốn. Bởi vì lúc đó có quá nhiều sự việc, có quá nhiều sự hiểu lầm, mới tạo ra cục diện như ngày nay. Và cô ấy đã khóc, nói lời xin lỗi cô đó.
Chuyện lớn như vậy, mà cô ta chỉ dùng có hai chữ xin lỗi là đủ rồi sao?
Tôi nghĩ là trong lúc này, những gì mà chúng tôi phát hiện thật ra cũng chẳng giúp ích được gì. Chỉ có cách là để cô và Tiểu Yến Tử gặp nhau mới giải quyết được sự việc. Nhĩ Thái cũng vừa nói cho tôi biết, mấy hôm dài ở trong cung, Tiểu Yến Tử đã quậy phá đủ thứ chuyện. Bây giờ tình hình rất căng thẳng, cô ấy tạm thời không được ra khỏi hoàng cung. Nhưng rồi chuyện đó, cứ để cho chúng tôi liệu đi.
Và quay qua Vĩnh Kỳ nghĩ khang tiếp.
Ngũ A Ca sẽ tiếp chúng tôi một tay chứ.
Vĩnh Kỳ nhìn Tử Vi nói.
Vâng, nhưng mà Tử Vi, cô có thể giúp chúng tôi điều này không?
Ngũ A Ca đừng có khách sáo gì hết, cần dạy bảo điều gì xin cứ nói.
Bất luận sự việc xảy ra thế nào, tôi tin là Tiểu Yến Tử nói đúng. Cô ấy đã bị nhập vai một cách chẳng đặng đừng. Chứ chẳng cố ý đâu, mà bây giờ tính mệnh cô ta rất nguy hiểm, vì vậy cô muốn hành động gì đó thì cần phải cân nhắc, đừng khuấy động mà tổn hại cô ấy.
Tử Vi yên lặng nhìn Vĩnh Kỳ, trong cái ánh mắt đầy quan tâm của vị hoàng tử đẹp trai kia, Tử Vi đã thấy một phần tình cảm dành cho Tiểu Yến Tử, hay là anh ấy đã yêu, cũng có thể là khí phách của người thanh niên muốn bảo vệ che chở cho một cô gái yếu đuối, và Tử Vi bỗng giật mình. Như vậy thì Tiểu Yến Tử là người có nhiều hấp lực thật. Bất cứ một người nào đến gần đều như bị cuốn hút, đều có cảm tình với cô ta. Tử Vi không biết mình có ganh tị với Tiểu Yến Tử không, nên vui hay nên buồn đây? Chuyện của Tiểu Yến Tử đã làm nên tha thứ hay thù ghét? Có cần giữ vững tình cảm cũ không? Không biết, chỉ thấy là khi nghe kể chuyện về Tiểu Yến Tử trong cung, thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái có vẻ quan tâm đến sự an nguy của Tiểu Yến Tử. Sự tức giận lúc đầu của Tử Vi cũng bị lung lay, giận cũng không giận được. Nhưng Tử Vi lại thấy nhức đầu vì cái trạng thái phân vân đó và không biết phải xử ra sao.
Ba ngày sau, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái lại mang về phủ học sĩ một bức thư dày cộm của Tiểu Yến Tử. Điều này khiến Tử Vi ngạc nhiên.
Thư của Tiểu Yến Tử gửi cho tôi à? Cô ấy làm sao biết chữ mà viết thư?
Vâng, một bức thư rất là dày. Cô nghĩ rằng chúng tôi dựng chuyện à? Không đâu, cô ấy cứ dặn dò hoài đó, là cứ phải đích thân giao lại cho cô, nói là phải bỏ ra nguyên một đêm mới giết được bao nhiêu đây đó.
Tử Vi mân mê bức thư trên tay, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ, Phước Luân, Phước Tuấn và cả Kim Tiêu đều tò mò nhìn, muốn biết bên trong viết cái gì. Nhĩ Khang thắc mắc.
Cô nói là Tiểu Yến Tử mù chữ kia mà.
Đúng rồi, ngay cả khi cô ấy bảo là tôi dạy cho cô ta viết tên của tôi đã bỏ ra cả mấy buổi cô ta mới tập được. Còn cằn nhằn là chữ gì mà nhiều nét như vậy? Vì vậy, nghe nói là cô ta viết thư, tôi mới thấy ngạc nhiên đó chứ.
Mọi người nhìn lên bao thư bên ngoài, rõ ràng là thấy hai chữ Tử Vi viết rất mệt ngoạt. Tử Vi bắt đầu xé phong bì, bên trong là cả một xấp giấy, nhưng chẳng có một chữ nào ngoài mấy bức tranh. Bức thứ nhất, vẽ hình một con chim nhỏ, bị mũi tên xuyên qua người nằm trên mặt đất, chung quanh có một số đông người vây quanh. Bức thứ hai, vẽ chú chim nhỏ nằm trên giường, có một người mặc áo lông bào, rút tên ra mà chảy nước mắt. Xa xa, cũng có một đóa hoa khóc. Bức thứ ba, vẽ chú chim ngồi bên giường đang khóc. Một số người nâng chiếc mão công chúa đến đặt lên đầu chú chim. Người mặc lông bào đứng gần đó cười. Bức thứ tư, vẽ đóa hoa và con chim nhỏ đang ngậm chiếc mão công chúa đến cho đóa hoa. Tử Vi xem hết bốn bức tranh, thì nước mắt lưng tròng. Trao tất cả những bức đó cho Nhĩ Khang và nói:
"Bây giờ thì tôi đã rõ rồi. Tiểu Yến Tử không cố tình lường gạt tôi, mà mọi thứ đều có nguyên do cả. Cô ấy đã bị thương, có đúng không? Vậy sao chẳng ai cho tôi biết hết? Vết thương do tên bắn đó có nặng lắm không?
Ừ, không có ai nói cho Tử Di biết là Tiểu Yến Tử đã vào cung bằng cách nào à. Ừ, thì chính cái mũi tên tôi bắn ra đã làm cho cô ấy bị thương đó. Vết thương rất là nặng, tưởng là không cứu được. Tiểu Yến Tử đã mê man trên mười mấy ngày lận đó.
Nào có ai cho tôi biết, mọi người đã giấu tôi điều đó mà.
Vậy mà tôi tưởng là cô biết rồi, anh trai tôi không có kể cho cô nghe hả?
Tôi thì tôi cứ tưởng Nhĩ Thái đã nói, vậy là chúng ta chẳng ai nói chuyện đó hết.
Thôi được rồi, mà chuyện này từ từ mình nói sao vậy?
Tất cả những cái này, cô xem chắc hiểu hết rồi chứ.
Vâng, tôi hiểu cả rồi. Bà Phước Tấn và Phước Luân cầm thư lên lắc đầu.
Nhưng mà bọn tôi thì chưa hiểu.
Vậy thì để cho tôi giải thích nha. Con chim nhỏ là Tiểu Yến Tử, còn đóa hoa cô ấy chỉ tôi. Khi con chim nhỏ gặp nạn, đóa hoa đã khóc. Con chim nhỏ bị hoàng thượng lầm tưởng là con nên yêu quý hết mình. Khi tỉnh dậy thì đã bị phong chức công chúa rồi. Đó là chuyện chẳng đặng đừng mà con chim nhỏ biết lỗi của mình. Hẹn là có ngày nào đó sẽ mang chức công chúa trả lại cho đóa hoa. Đó, chuyện như thế đó, cô ấy đã nói rõ hết mọi sự việc.
Cô quả là thông minh đó cô Tử Vi.
Ông Phước Luân đứng dậy nghiêng người trước mặt Tử Vi, mãi đến giờ này mới công nhận Tử Vi là công chúa.
Phước Luân này rất hân hạnh được một công chúa thật tạm trú trong nhà. Nếu có gì không hài lòng, công chúa cứ cho biết nha.
Xin đừng, quý vị đừng có làm tôi ái ngại. Thật ra lúc nhận được thư của Tiểu Yến Tử, tôi đã mừng quá cho nên mới đọc được như vậy. Tất cả chỉ là trò chơi đọc hình thôi mà.
Tôi cam đoan đó nghe, nếu cô đó mà ở cạnh Hoàng Ama, người sẽ yêu thích cô lắm đó.
Không giấu gì mọi người, từ khi tôi phát hiện ra chuyện của Tiểu Yến Tử giả làm công chúa, thì lòng tôi lúc nào cũng buồn cũng hận hết. Nhưng mà mấy ngày qua, nghe quý vị phân tích sự việc, thấy rõ những nguy hiểm có thể xảy đến, tôi mới thấy là sự hiện diện của tôi không những có thể uy hiếp sự sống của Tiểu Yến Tử mà còn liên lụy đến nhiều người nữa. Rồi hôm nay đọc xong thư của Tiểu Yến Tử, tôi chợt thấy là không còn hận, không còn ghét cô ấy nữa, bởi vì như điều anh đã nói đó Nhĩ Khang, biết đâu đó là sự sắp đặt của ông trời. Mọi thứ trên đời này đều có nhân quả của nó, và tôi tin điều đó lắm. Nhĩ Khang, tình hình hiện nay nếu mà tôi lộ diện để nhìn cha thì có thể đưa đến hai hậu quả. Một là nếu hoàng thượng mà tin tôi thì Tiểu Yến Tử sẽ chết, còn nếu không thì kết quả sẽ ngược lại đó.
Cô phân tích rất là đúng. Điều này cho thấy cô đã suy nghĩ cặn kẽ.
Và bất luận là Tiểu Yến Tử chết hay tôi chết đều là chuyện không hay, có phải không? Ông trời đã cố tình đưa Tiểu Yến Tử vào cung để cô ấy đóng giả vai công chúa thay tôi làm vui lòng hoàng thượng, thì có lý nào tôi lại không hài lòng? Vì vậy thôi thì hãy để cho Tiểu Yến Tử đóng trọn vai Hoàng Châu công chúa đi. Còn tôi sẵn sàng làm một hạ Tử Di dân giả mà. Ở đây chỉ có quý vị là biết cái bí mật này, vậy thì hãy giữ lấy, đừng có để ai biết nữa.
Lời của Tử Di làm mọi người có mặt cảm động.
Nhĩ Khang nắm lấy tay của Tử Vi chân tình nói.
Những điều cô nói thật ra đã khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chẳng ai nói ra thôi. Bây giờ chính miệng cô nói ra làm chúng tôi nhẹ hẳn đó. Đó là một sự thiệt thòi, nhưng vì chúng tôi nghĩ cô đã vì đại sự, vì sự sống còn của Tiểu Yến Tử mà suy nghĩ chuyện đó, làm chúng tôi rất khâm phục. Tử Vi, tôi cả quyết với cô, sự hy sinh đó sẽ không vô ích, rồi ông trời sẽ mang đến một hạnh phúc khác cho cô, chắc chắn điều đó sẽ đến.
Nhĩ Khang nói một cách thuyết phục, Phước Luân và Phước Tấn phải nhìn nhau kinh ngạc, cả phòng đều yên lặng, duy chỉ có Kim Tiêu là khóc rắm rứt.
Nhưng mà Tiểu Thơm, vậy chứ lời dặn dò của bà lúc lâm chung thì sao chứ?
Kim Tiêu nè, đừng có bức rứt như vậy nữa, ta nghĩ là vật mà mẹ ta muốn ta trao lại cho cha thì Yến Tử đã thay ta làm rồi. Và qua cái thái độ của nhà vua đối với Tiểu Yến Tử, ta biết là người không hề quên mẹ của ta, như vậy là đủ lắm rồi. Mẹ ta hẳn đã mỉm cười nơi chín suối. Còn chuyện ta có được làm công chúa hay không thì chỉ là thứ yếu thôi. Ngũ A Ca nè, hãy đem điều tôi nghĩ nói lại cho Tiểu Yến Tử biết nha.
Dân, em yên tâm, tôi sẽ nói lại cho cô ấy nghe đúng từng chữ một. Vì thế mà chiều hôm ấy ở Sấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử đã nghe tường thuật lại đầy đủ sự việc ở học sĩ phủ trong buổi đọc thư của mình.
và những lời phát biểu của Tử Di, Tiểu Yến Tử đã vô cùng xúc động, nhưng vẫn nhìn Vĩnh Kỳ với ánh mắt ngờ vực.
Như vậy là Tử Di tha thứ cho tôi, không giận tôi nữa hả? Có thật không? Đích thân là cô ấy nói chứ hả?
Ừ, Tiểu Yến Tử nè, tôi thành thật với cô nha. Tôi sinh ra trong gia đình Dương Đế, chung quanh tôi các dì, các cô, các công chúa đó, đều được giáo dục theo rập khuôn của cung đình hết đó, nên không có thấy ai giống hai cô ở trường á. Cô á, thì tính tình cương trực phóng khoáng, thích cái gì thì nói cái đó, còn Tử Di đó thì công dung ngôn hạnh, làm thơ vẽ tranh đều giỏi hết, cả hai vượt trội hơn các công chúa còn lại trong cung á.
Thôi, đừng có nói chuyện công chúa này, công chúa nọ, tôi mệt lắm. Tôi chỉ cần biết là Tử Di không có chửi tôi, không có hận tôi là được rồi, mà lại còn đọc tranh của tôi được nữa. Thế là quý lắm, anh không có gạt tôi đó, chứ phải không? Thế sao mỗi lần nằm mơ tôi lại thấy Tử Di muốn giết tôi thôi, Tử Di hận tôi lắm.
Tôi không có gạt cô đâu, cổ nói là cổ tha cho con, tha thứ cho cô rồi.
Trời đất ơi, Tử Di đã tha thứ cho tôi rồi, Tử Di đã hiểu cho tôi rồi. Tôi đã nói rồi mà, kết nghĩa chị em là thiệt, chứ đâu có giả. Trên có Ngọc Hoàng, dưới có Diêm Vương, họ đã nhìn thấy tất cả, nhưng mà không được. Nè, Vĩnh Kỳ, làm gì làm tôi cũng phải trả lại cái chức công chúa cho Tử Di chứ, bắt buộc tôi phải trả. Anh hãy nghĩ cách giúp tôi đi, để cho tôi trả lại chức công chúa cho chị ấy mà không phải bị chém đầu. Tôi không thích làm công chúa, nhưng mà tôi còn thích sống.
Nói nhỏ nhỏ một chút, cô định để cho mọi người để biết chuyện này hết sao? Cô đã làm cho hoàng hậu bực mình lắm rồi đó, nên bây giờ quanh đây hả, đều có tai mắt của hoàng hậu đó. Cẩn thận, chứ không thôi người khác biết được chuyện thì nguy lắm á.
Anh Vĩnh Kỳ, anh gọi hoàng hậu là Hoàng Ngạch Nương, chữ đó nghĩa là gì? Có phải là mẹ ruột không?
Không, chẳng qua vì bà ấy là hoàng hậu, nên tôi cứ phải gọi như vậy. Chứ mẹ ruột tôi đó là bà Du Phi, đã qua đời rồi. Con ruột của hoàng hậu là Thập Nhị A Ca, chứ không phải là tôi.
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Cô khỏi với A-di-đà-phật. Nếu thiệt tôi đó là con ruột của hoàng hậu, tôi sẽ nói giúp được rất nhiều điều cho cô. Đằng này, ngày thường hoàng hậu đã không ưa cô, bây giờ thêm tôi nữa.
Nhưng mà tại sao hoàng hậu lại ghét anh chứ?
Thì tự cổ chí kim, chuyện cung đình nào mà hổng vậy, lúc nào cũng là tranh giành quyền lực thôi. Đừng có nói chuyện đó nữa, mệt quá. Nè, cái nguy cơ của cô bây giờ đã giảm bớt rồi. Khi mà Tử Di chịu để cho cô yên, nghĩa là cô vẫn có thể tiếp tục đóng vai Hoàng Châu công chúa. Vậy đó, thì đừng có nói năng lộn xộn, mà đổ bể hết nghe Phật.
Thú thiệt với anh hả? Bây giờ tôi hiện không có còn kiên nhẫn nữa rồi. Thôi anh hãy tìm cách cứu tôi ra khỏi nơi này đi.
Tôi đã quật phá giùm tôi đó nghe chưa?
Được rồi mà.
Tốt nhất á là cô đừng có đối kháng với hoàng hậu nữa. Ở trong cung bà ấy là tối thượng, đụng chạm đến bà ta đó hả? Chỉ có thiệt thòi thôi.
Nè, anh yên tâm. Tôi á đã không có bị chết vì mũi tên của anh. Chị tôi sẽ sống dai lắm mà nha. Tôi sẽ không để rụng ra cái đầu đâu nha.
Ừ, tôi vẫn còn chưa yên tâm đâu. Nếu sau này đó mà cô bị cắt đầu, thì tôi thấy đó hả, thà là cô chết vì mũi tên lần trước của tôi vẫn hơn, vẫn tình nghĩa hơn, phải không?
Hả? Anh nói cái gì vậy?
Không có nói gì hết.
Thôi, đừng có dài dòng nữa. Nói đi nè, chừng nào mà anh mới có thể sắp xếp để cho tôi gặp được Tử Di?
Thì từ từ.
Trời, tại sao lại phải từ từ? Anh không có biết là tôi đang gấp lắm hả? Hoàng Ama bảo tôi là bắt đầu ngày mai, phải đến thư phòng học chữ như là bọn anh đó. Mới nghe nói mà chưa gì cái đầu tôi như muốn bể ra rồi nè. Tôi mà làm sao học hành được chứ? Một chữ còn không xong, nghe nói chị sư bá rất giỏi. Tôi sợ là đến đó mọi thứ đổ bể hết, phải làm sao bây giờ?
Sợ cái gì? Ở đó có tôi với lại. Rồi tụi tôi đó sẽ cách giúp cho cô. Khi mà bị kỹ sư bá truy bài đó, cô cứ nhìn về phía tụi này sẽ ra hiệu cho. Không có để cho cô bị mất mặt đâu mà lo.
Cái gì? Còn đi khảo hạch truy bài nữa hả?
Ừ.
Thế thì chết tôi rồi, chết rồi mà. Muốn làm công chúa sao mà rắc rối vậy? Nếu mà sớm biết vậy hả, tôi đã để cho Tử Di làm hay hơn á.
Tiểu Yến Tử buông người trên ghế, có cảm tưởng như trời sắp sập đến nơi. Thực ra, các công chúa thanh triều không nhất thiết phải đi học chữ. Chuyện này chỉ dành riêng cho các hoàng tử. Mặc dù Vua Càn Long nói là con trai và con gái Mãn Châu được giáo dục gần như nhau, thực tế lại không bình đẳng như vậy. Con gái có muốn học hay không, không thành vấn đề. Con trai, nhất là con trai hoàng tộc, phải học cả văn lẫn võ. Có điều con gái hoàng tộc, vì lý do để được trở thành Dương Phi, bắt buộc phải học hỏi lễ nghi chữ nghĩa. Nhưng chuyện học này có tính tự nguyện và có thể tự học. Vua Càn Long là người giỏi đủ cầm kỳ thi họa, thì đương nhiên các công chúa cũng phải có trình độ văn hóa khá. Chính vì vậy mà khi thấy Tiểu Yến Tử một chữ cũng không biết, ông cảm thấy không hài lòng. Ông thường nói với đám quần thần, người mà không học thì giống như thú hoang, lỗ mãng, mà vua thì lại ghét nhất điều đó. Cũng chính vì vậy mà Hoàng Châu công chúa trở thành cô công chúa đầu tiên phải bước vào thư phòng.
Hôm ấy do tính cẩn thận, nhà vua cũng muốn xem Tiểu Yến Tử học hành ra sao, nên đích thân vua đưa Tiểu Yến Tử đến thư phòng. Đám hoàng tử và mấy công tử con đại thần được học theo. Vừa thấy Hoàng Châu công chúa bước vào là mừng rỡ lên, bởi vì cánh rừng mà có thêm một bông hoa làm dáng thì đương nhiên phải vui tươi hơn nhiều. Nhưng rồi lại thấy sự hiện diện của vua Càn Long, họ lại thấy bất an. Thầy Kỷ Hiểu Phong lặng lẽ nhìn Tiểu Yến Tử. Đương nhiên là thầy đã biết quá rõ về những hành vi quậy phá của Tiểu Yến Tử vừa qua. Chuyện đồn khắp cung đình, có ai mà không biết. Vậy mà khi nhìn cô công chúa nổi tiếng kia, rụt rè ngơ ngác như nai, ngồi giữa Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, thì ông hơi ngạc nhiên. Chuyện giáo dục cô công chúa lại có vua đích thân dự thính, hẳn là quan trọng. Trọng trách đương nhiên nặng nề, nhưng trước hết cần phải thăm dò trình độ của cô nàng ra sao đã. Thầy Kỷ Hữu Phong cười thân thiện, rồi cất cao giọng nói.
Hôm nay lần đầu tiên công chúa nhập học, thần nghĩ thôi thì bỏ hết sách vở nặng nề qua một bên nha, mình làm cái chuyện gì nho nhỏ vui vui thôi. Công chúa thấy thế nào?
Dạ được.
Vậy thì chúng ta bắt đầu trò chơi chữ nha. Trước hết thì làm thơ rút chữ vậy, có nghĩa là một bài thơ có 4 câu, câu đầu 7 chữ chẳng hạn, thì câu kế chỉ được 5 chữ, kế tiếp là 3 chữ. Sau cùng chỉ còn 1 chữ thôi. Bây giờ công tử nào giúp đặt câu đầu tiên cho công chúa nè. Còn công chúa thì muốn nối tiếp ở câu nào cũng được.
Tiểu Yến Tử ngồi đó như vịt nghe sấm. Thơ rút chữ là thơ gì? Mà thế nào là thơ nàng còn không biết. Kiểu này chắc chỉ còn cách kiếm một cái lỗ nào rồi chui vào đó. Đang nghĩ ngợi thì nghe Vĩnh Kỳ ứng lên.
4 phía vuông dứt 1 tòa lầu.
Nhĩ Thái thấy Tiểu Yến Tử ngồi yên nên đọc tiếp.
Treo cao 1 cái chuông.
Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử vẫn ngơ ngác, bèn đọc tiếp.
Đúng 1 cái.
Bây giờ chỉ còn 1 chữ duy nhất, vậy mà Tiểu Yến Tử vẫn ngồi yên. Kỳ bèn lấy chén trà lật úp lại, lấy cây quạt đập lên, xong ra dấu. Tiểu Yến Tử nhìn một lúc rồi lên tiếng.
Cóp!
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và cả đám học sinh khác vỗ tay vừa cười vừa nói.
đúng rồi, cái chuông bằng gỗ.
Ủa? Tôi đã đúng rồi hả? Tôi làm được rồi hả?
Đúng rồi, hay lắm.
Trong khi vua Càn Long cũng lắc đầu và cười nói.
Đó không phải là nối thơ, mà đó là đoán thơ thôi.
Thế rồi thầy Kiểu Hữu Phong ra cái đề thứ 2.
Tiếp theo đây, tôi sẽ đưa ra một bài thơ chưa đủ chữ. Công chúa sẽ thêm vô cho thành một bài thơ hoàn chỉnh nha. Ví dụ sau cái chữ tròn, khuyết, loạn, yên đó. Nãy giờ tôi thấy Ngũ A Ca có vẻ nhiệt tình lắm. Vậy Ngũ A Ca hãy làm mẫu bài này công chúa xem đi.
Vĩnh Kỳ suy nghĩ, rồi nhìn Tiểu Yến Tử, chàng biết là dùng chữ càng đơn giản càng tốt, để Tiểu Yến Tử hiểu và bắt chước.
Trăng rằm tròn thật tròn, mùng 7 mùng 8 khuyết, sao mọc loạn cả trời, mây đen kéo yên ngay. khá lắm.
Thầy Kiểu Hiểu Phong gật đầu nhưng không hài lòng lắm. Bài thơ gì mà nghe chẳng có ý thơ chút nào, nghe quá bình dân. Nhĩ Thái nhảy vào cuộc, nghĩa là Vĩnh Kỳ chọn đề tài trong sao xa vời quá với Tiểu Tử, nên chọn cái gì gần gũi cuộc sống hơn, nên Vĩnh Kỳ đọc.
Bánh trung thu rất tròn, cắt đi thì sẽ khuyết, chuột ngửi mùi kêu loạn, mèo lên tiếng, yên ngay.
Bài thơ của Nhĩ Thái làm đám học trò ôm bụng cười lăn. Thầy Kiểu Hiểu Phong và vua Càn Long nhìn nhau. Biết là Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đang ra sức hỗ trợ cho Tiểu Yến Tử, nên lắc đầu. Thầy Kỷ Hiểu Phong hướng về phía Tiểu Yến Tử.
Nào, bây giờ tới phiên công chúa đó nghe, thử đi.
Nếu mà không thử, không được hả?
Thì cứ thử đi, chuyện này có khó gì đâu.
Nhưng mà nếu tôi thử không đúng, không hay, thì...
Không có sao hết đó công chúa, chật thì sửa, tu chỉnh lại cho hay hơn mà.
Vậy thì tôi thử nè. Thầy có đôi mắt tròn. Một thôi đưa tới thì tròn khuyết ngay.
Lần này thì cả lớp ôm bụng cười lăn, lớp học chẳng còn ra thể thống gì cả. Thầy Kỷ Hiểu Phong đỏ ngượng mặt, gõ thước lên bàn vẫn không dập được tiếng cười. Vua Càn Long cũng tức cười, nhưng để cứu giãn tình thế, vua không thể nghiêm sắc diện và tặng hắn một tiếng. Đám công tử hoàng tử đang cười nghe tiếng vua, vội vã im khe. Tiểu Yến Tử thấy vậy đọc tiếp.
À, chỉ lúc vua gần mới sợ yên.
Tiếng cười lại nổ rộ lên, lần này cả vua Càn Long cũng không nín được, đành lắc đầu. Tiểu Yến Tử thấy mình làm trò cười cho mọi người, vừa lo vừa sợ, hết nhìn vua lại nhìn thầy. Sực nhớ lại lúc ở ngoài đời, con nghe lóm được hai câu đối của Tử Di thường đem ra nói lúc vui, và nghĩ ông ta đã thử tài mình thì mình phải thử sức lại mới oai, nên nói:
Dạ, xin Hoàng A Ma đừng buồn, con không có dốt lắm đâu, ở ngoài con cũng học được nhiều thứ lắm chứ. Nè, để con ra một câu đối để xem thử các vị ở đây có đối đường hay không.
Ừ, vậy hả? Đâu Hiểu Phong, Khanh đã nghe con gái ta nói rồi chứ? Dạ vâng, dạ thần đã nghe, dạ xin công chúa ra câu đầu đi.
Vậy thì nghe đây. Dê núi lên núi, sừng dê núi đụng núi. He.
Chữ he cuối cùng cũng là tiếng kêu của dê. Ông Kỷ Hiểu Phong giật mình, câu đối gì lạ vậy? Làm sao đối đây? Trong khi đám hoàng tử thì đang xì xào bàn tán, vua Càn Long cũng có vẻ nghĩ ngợi.
Thấy mọi người cứ mãi suy nghĩ, Tiểu Yến Tử đắc ý, giả giọng thầy hỏi:
Sao thế nào, ai đối được đây?
Đám công tử hoàng tử chỉ biết lắc đầu cười. Tiểu Yến Tử quay sang thầy:
Con thầy thì sao thầy?
Xin công chúa chỉ giáo cho.
Câu đối sao hả? Vậy là thế này: trâu nước xuống nước, mũi trâu nước ngập nước, ọp. Chữ ọp cuối cùng cũng là tiếng trâu nước kêu đó.
Hay. Thì ra là vậy, thì ra là vậy.
Thầy Kỷ Hiểu Phong cũng cười, ông biết chắc một điều câu đối không phải là do Tiểu Yến Tử đặt ra, vì đây chỉ có thể là của người có học mà thôi. Không những có học mà phải học rộng, nhưng thấy vua thích thú như vậy, nên ông cũng nói theo.
Ừ, dạ thiệt là biển học mênh mông, Hoàng Châu công chúa, hôm nay xin bái phục, bái phục.
Đám công tử hoàng tử vỗ tay, Vĩnh Kỳ và Nhị Thái cũng thấy vui lây. Tiểu Yến Tử cười thật tươi, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Hay thiệt, nếu mà không học được cái chiêu này của Tử Di thì hỏng bét rồi. Chiêu này tuyệt thiệt đó, hạ đo dán được cả sư phụ của ta nữa.
Và trong cái vinh quang giả tạo đó, Tiểu Yến Tử có cảm giác như mình là người hùng. Vĩnh Kỳ và Nhị Thái càng được dịp phô trương cổ vũ cho công chúa. Chưa có lúc nào thư phòng trong cung lại vui như thế này.
Chuyện Tiểu Yến Tử đại náo thư phòng gần như lập tức được loan truyền khắp cung đình. Nó trở thành câu chuyện bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu của các quan. Mọi người bỗng cảm thấy nể vì cái cô công chúa dân giả mà vua Càn Long mới nhận về. Một công chúa gần như chẳng có một chữ lận lưng lại có thể làm cho một vị học sĩ trình độ cao thâm khốn đốn. Và câu chuyện được mặc sức theo dệt để trở nên một huyền thoại. Mặc cho mọi người ca ngợi tân bốc ra sao, Tiểu Yến Tử vẫn chẳng muốn ở lại. Vẫn muốn ra khỏi chốn cung đình, không ra được khỏi đây, không gặp được Tử Vi, Tiểu Yến Tử chỉ bức rứt và càng bực dọc. Đối với Tiểu Yến Tử, chuyện làm công chúa chẳng vui sướng chút nào mà càng lúc càng ngọt thở hơn. Cũng trong lúc đó Tử Vi cũng đã quyết định, thôi thì để Tiểu Yến Tử đóng vai công chúa luôn và nàng thì rút lui.